Quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương. Gửi lời chào thân ái tới Hiền Lương.
Dạ, xin chào chị cũng như xin chào tất cả quý thính giả đang nghe Đài Radio Hoa Thịnh Đốn hôm nay.
Vâng, thưa quý vị, trong suốt chương trình, những chương trình mà chúng ta đã thực hiện thì...
Nhiều nha.
Và hôm nay thì Nam Anh cũng như Hiền Lương nhận được nhiều câu hỏi. Thành ra có lẽ là mình trong chương trình này mình có thể trả lời những cái thắc mắc của thính giả được không, Hiền Lương? Wow. Hiền Lương nghĩ sao?
Cái này còn bộ hơi hóc bộ chút xíu. Chị có thể tiết lộ trước cho em không hay là hỏi ngang liền?
Hỏi như vậy. Vâng, thưa quý vị, thì trong kỳ vừa rồi thì chúng ta có làm một cái chương trình đặc biệt nói về July 4, rồi nhắc tới các anh cụ chiến binh không phải là của Việt Nam mà cũng là của Hoa Kỳ chẳng hạn, thì yeah. Mình Hiền Lương có nói là mình có cái kêu là cái nhiệm vụ cái nghĩa vụ mà giúp đỡ cho thương phế binh. Thì quý vị thính giả hỏi là tại sao mình có phải nghĩa vụ giúp thương phế binh. Mình nói thương phế binh này là thương phế binh của Hoa Kỳ đây, tại vì mình đang nói lên chuyện Hoa Kỳ. Thì có thể thính giả nghe cái chương trình thì cũng thắc mắc cái câu đó. Thành là hôm nay thì để nói rõ hơn thì có lẽ là Hiền Lương cũng trả lời cái vị thính giả này được không ạ?
Dạ thưa chị được. Thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, trước khi em trả lời những cái câu hỏi của tất cả quý thính giả nghe đài thân thương đã theo dõi chương trình một đoạn đường khá dài và đưa ra những cái ý kiến khác nhau, thì chắc có lẽ là chị cũng sơ lược một số câu hỏi trong có thể mình giải thích trong cái thời gian cho phép trước, rồi sẽ sắp xếp một kỳ tiếp trong chương trình nào đó thì mình sẽ trả lời theo cái yêu cầu của quý thính giả, như một cái điều là tôn trọng quý thính giả nghe đài. Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả ở đây trên sóng trực tiếp để mà mình nói trên vấn đề hàn huyên cùng tất cả quý thính giả để chia sẻ trong cái cuộc sống, nói trên vấn đề nhẹ nhàng tất cả mọi vấn đề, từ cái khó khăn, từ công việc hay bất cứ những cái gì mà liên quan đến cuộc sống, thì mình thường nói trên tính cách chia sẻ cùng nhau, không có một cái chủ định, không có nhất định và cũng không có đặt ra một cái tiêu chuẩn bắt buộc là phải nên như vậy và không nên như vậy. Cho nên chúng tôi cũng rất là trân trọng những cái ý kiến đóng góp của tất cả quý thính giả và sẽ trả lời tất cả những câu hỏi trong khả năng và có thể trả lời cùng tất cả quý thính giả. Nếu quý thính giả nào mà có ý kiến mà chúng tôi chưa có thể đáp ứng được thì sẽ hẹn tất cả các kỳ sau kế tiếp. Thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, để trả lời cái câu hỏi mà chị vừa nói với em thì em cũng chia sẻ thêm một cái điều mà theo suy nghĩ của em mà thưa tất cả quý thính giả, ở đây mình không nói trên cái vấn đề là mình là một công dân đang sống ở một đất nước mà mình đang sống, và nhiệm vụ và trách nhiệm của mình bắt buộc mình phải làm những cái điều đó, thì thực ra nó không phải là một cái câu nói ẩn định và bắt buộc, mà ở đây là mình nói trên phương diện rằng là khi mà mình đặt chân đến đất nước Hoa Kỳ, mình sống được sự che chở, đùm bọc của một đất nước rất là nhiều cái vấn đề nhân đạo cho mình. Thì mình nên có một cái điều mà làm lại cho cái đất nước mà nơi mà mình đang sinh sống, cho bản thân mình cũng giống như thế hệ nối tiếp. Có nghĩa rằng là không phải nhiệm vụ và trách nhiệm của mình mà chúng ta cùng nhau chia sẻ những nỗi đau của những người thân nhân cũng như cựu chiến binh đã hy sinh rất là nhiều tuổi xuân cũng như tuổi trẻ, hay là bất cứ những cái điều gì mà họ ở ngoài chiến trường, khi họ trở về lại thì có rất là nhiều cái vấn đề khó khăn về mặt tâm lý trong cuộc sống. Thì chúng ta cùng nhau chia sẻ những cái nỗi đau đó để coi như là một sự bù đắp cho cái người đó, chứ không phải rằng là chúng ta bắt buộc phải làm những cái điều đó. Theo em nghĩ là như vậy, theo chị thì như thế nào, có thể bổ sung theo cái câu nói này?
Dạ vâng, thưa với quý vị, những người mà khi mà nếu mà trong cái tình trạng mà chiến tranh như nước của chúng ta, thì những cái người mà lớn lên đó thì họ có một cái tinh thần đã chuẩn bị rồi.
Dạ.
Họ khi mà đi đến nhà, họ đi lính, phần nhiều trong gia đình đều có những cái cha ông này kia đi lính, và họ đã từng đi tiếp xúc hoặc là gặp, hoặc là ngay trong gia đình mình họ đã quen cái là khi mà ra, nghĩa là ra chỗ đánh giặc hay là đi huấn luyện quân trường hoặc là cái gì, thì nghĩa là hình như nó có trong máu của mình rồi.
Yeah.
Nhưng mà ở một cái
lý
nước
tưởng.
Ở một cái nước mà giống như Hoa Kỳ thì những người đi thì họ đi vì đây là không phải là cái nước đi chiến tranh đi đánh ai, nhưng mà cái nước là họ giúp cho những cái nước khác để mà giải quyết nhiều cái chuyện chiến tranh với nước khác, thành ra là cái sự mà họ hình như là không có lực chuẩn bị lắm. Họ không có sống trong cái cảnh chiến tranh, nên vì vậy nên những người đó cái tinh thần nó dễ tổn hại hơn là những người mà giống như chúng đã từng sống trong một cái kêu là một đất nước là chiến tranh triền miên hình như cả thế kỷ luôn. Vì vậy nên những cái người này thì có lẽ là cái sự tổn thương tâm lý nó nặng nề hơn là những cái người mà sống ở trong nước chiến tranh. Vì vậy nên khi họ trở về thì họ đã ra là một người khác rồi.
Yeah.
Họ không có ngờ. Vì vậy nên cái những cái người đó khi mà họ phải nghĩa là vào là cái cuộc sống bình thường
rất là khó khăn.
Dạ, rất là khó khăn. Vì vậy nên họ sẽ có lúc vui, lúc buồn. Họ không có control được cái emotion của họ nữa. Vì bởi vậy Nam Anh thấy rằng là vì vậy nên có rất là nhiều cái chương trình để mà khi mà những cái người chiến sĩ này trở về, họ hòa nhập lại với cái cuộc sống của họ, và cái hòa nhập của họ nó rất là khó khăn. Nếu có nhiều người họ qua được, nhưng nhiều người họ lại không qua được. Họ khó khăn để mà trở lại cuộc sống bình thường.
À, để em tiếp theo thêm một phần nhỏ, tiếp theo lời của chị cùng tất cả quý thính giả, cũng giống như là trong những kỳ trước mình có nói qua rồi, thì mình có thể nói sơ lại theo cái câu hỏi của quý thính giả. Giống như em đã nói rằng là tất cả các thế hệ của một cái nước văn minh phát triển rất là mạnh giống như là nước Mỹ, thì tất cả các em nhỏ trưởng thành trở thành một cái người lính là đầy đủ tất cả các tác phong đạo đức, hành kiểm, sức khỏe, và học nhiều cái đạo đức ngay từ nhỏ được rèn luyện, thì không thể nào mà ra ngoài chiến trường mà phải bắn giết nhau như vậy. Thì đối với tất cả những cái người đó là một cái điều mà họ chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng mà khi ra đối mặt với cái chiến tranh sự sống và cái chết, thì bắt buộc họ phải làm theo những cái vấn đề như vậy. Cho nên là nỗi cái ám ảnh sợ hãi khi mà họ làm ra những cái điều đó là chiến tranh, thì bắt buộc nó phải có cái sự tàn sát lẫn nhau như vậy. Thì khi mà họ trở về lại, thì cái nỗi ám ảnh của cái người lính đó, họ rất là khó mà vượt qua cái điều mà họ đã từng gặp. Cho nên là mình là một cái người công dân sống trên đất nước mình đang sống, thì mình có cái nhiệm vụ chia sẻ những cái nỗi đau đó của những cái người đó bằng cách trong khả năng mình có thể làm được những cái buổi mà họp hội, những cái buổi gây quỹ, những cái buổi mà đem đến nhiều cái điều mà giúp đỡ về mặt cảm xúc, tinh thần cho tất cả các cựu chiến binh trong khả năng mình có thể, thì mình nên làm. Theo em nghĩ là như vậy, chứ không phải nói cái vấn đề là nghĩa vụ và trách nhiệm bắt buộc mình phải thế này bắt buộc thế kia, không phải. Tại vì khi mà họ trở về, trên vai họ là mang một cái lý tưởng rồi, họ không có đòi hỏi bất cứ một cái điều gì. Và cái chính phủ Hoa Kỳ cũng là đem rất là nhiều cái ưu ái để đền bù và cho cái người lính đã bị những cái vấn đề đó trong khi ở chiến tranh về. nhưng mà chúng ta là một cái người công dân thì nên làm được cái điều gì cho người đó, cũng giống như thân nhân của những người đó, thì mình nên cố gắng chia sẻ được cái nỗi đau đó. Đó là cái điều mà chúng ta nên làm.
Dạ vâng. Dạ vâng, còn vâng thưa quý vị, đó là chúng ta phải nói qua về một cái là trả lời về một sự thắc mắc của một vị thính giả. Thì trong nhiều cái vấn đề mà chúng ta đã bàn cãi qua thì Hiền Lương cũng có đề cập tới là có cái sự thành công ở trên đời có một số người, và muốn đạt đó, cái thành công đó, muốn trở thành một người xuất sắc thì làm như thế nào? Có một vị thính giả cũng thắc mắc, cũng muốn là Huyền Lương có thể chia sẻ những cái bí quyết nào hay là những cái kinh nghiệm nào để mà chúng ta có thể trở nên một người không dám nói xuất sắc, nhưng mà có lẽ là những
hoàn
người thành
à?
Công cho, trong xã hội chẳng hạn.
Yeah. Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả. Nếu quý thính giả cho phép thì ở đây chị em cũng ở trong một cái căn phòng coi như trên đài, thì ai cũng mong muốn những cái điều mà mình trở thành một người xuất sắc nhất, đó là cái điều mà hầu như là ai cũng muốn. Nhưng mà thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, nếu theo về cái khía cạnh của em nghĩ á, nếu quý thính giả nào có đặt ra câu hỏi này thì em cũng sẽ trả lời. Nếu mà là em á, thì em sẽ không cần trở thành người hoàn hảo. Tại vì khi mà mình biển có người mình trở thành một người quá xuất sắc hoàn hảo thì đó là một việc làm quá sức của mình. Tại vì đã là có người rồi thì khi nào mình cũng muốn mình trở thành một cái người hoàn hảo và xuất sắc hết. Nhưng mà quý vị không có biết rằng là khi mình trở thành một con người quá hoàn hảo và quá xuất sắc thì nó đòi hỏi bắt buộc mình phải là làm quá sức, phải tất cả mọi thứ là mình sẽ biến con người mình như một cái cỗ máy để mà hoàn thành một cái gì đó, nó phải là mô hình và phải nhìn nó tròn trịa, tất cả mọi vấn đề nó đều được hoàn mỹ. Đó là một cái điều mà không nên. Tại vì nếu mà mình làm quá sức như vậy thì mình sẽ không như cái ý của mình, thì mình sẽ bỏ dở rất là nhiều cái cơ hội nó khác nhau trong cái cuộc sống của mình, nó tốt đẹp hơn. Và cái tương lai hôm nay và ngày mai nó biến đổi từ cái cuộc sống đến cái xã hội, tất cả mọi thứ nó có thể ngày mai nó sẽ thay đổi. Mình không biết là thay đổi như thế nào, nhưng mà mỗi ngày mình cứ cố gắng xuất sắc, đến một lúc nào đó khi mình quá tải rồi á, thì mình cảm thấy rất là mệt mỏi. Và cái mệt mỏi nó sẽ dẫn dắt con người của mình sẽ đi đến những cái vấn đề rất là không có tốt lắm. Cho nên là mình không cần người khác công nhận mình là một cái người quá xuất sắc. Mình chỉ có thể làm được cái hiện tại của mình tốt nhất trong có thể khả năng của mình. Mình đừng có bao giờ làm tỏ ra mình là một cái người mạnh mẽ, mình là một người thành công. Thực sự ra thành công nó cũng không phải ngồi chờ đợi sự may mắn, mà là mình cần phải có sự nỗ lực, năng nổ của mình. Mình tích lũy được để mà mình đạt được những cái điều mà mình như mình mong ước. Nhưng mà mình đừng tự cho mình biển trở thành một cái người quá hoàn hảo. Tại vì không ai... không ai khen thưởng mình là một con người cái người này quá xuất sắc, quá hoàn hảo. Nhưng mà khi mà mình làm cái việc tốt nhất, cái công việc của mình hiện tại, đó là một cái thành tích của mình rồi. Nhưng mà nói để về đường dài của mình nó đi thì mình không thể biến mình thành như một cái cỗ máy như vậy, thì em thấy rằng là rất là khó khăn về cái con đường dài. Thế em nghĩ là như vậy. Cho nên là cái cuộc sống của chúng ta này, chỉ cần làm vào những cái vấn đề mà mình cảm thấy trong khả năng của mình, bằng cái kinh nghiệm sống của mình, làm những cái điều gì mà nó phù hợp với cái khả năng của mình, cũng giống như là mình làm tốt nhất cái phiên bản mỗi ngày của mình được tốt hơn, còn không cần thiết trở biến mình thành con người xuất sắc và hoàn hảo. Thế em nghĩ là như vậy. Xin chị cho ý kiến bổ sung.
Mình Mình chỉ khó sợ mà đôi khi bổ sung thì thứ nhất là nếu mà mình thấy muốn trở thành người xuất sắc nhất thì mình về học Phật mình phải học cho giỏi. Học cho giỏi, về sắc đẹp mình cũng phải cho đẹp. Người ta mới dòm mình. Khi mà mình có được cái hành trang, kiến thức, học vấn, sắc đẹp, rồi khi ra đời là phải chiến đấu. Phải mà phải chiến đấu để mà có những cái chức vụ cao. Thì người ta dòm vô, người ta nói bà này là người thành công, mà người rất là xuất sắc. Bởi vì nếu mà trời cho chúng ta đủ thông minh, đủ nghĩa là nghị lực, đủ những nghĩa là kêu là cái gì căn bản để mà trở thành một người xuất sắc, thì cái đó chắc là đếm trong cái trên bàn bàn tay quá, đếm không có nhiều quá. Đó là cái ý kiến của Nam Anh vậy thôi. Và còn một cái câu hỏi nữa, dạ có còn gì nữa thêm nữa không thì xin mời.
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, em có thể nói thêm chút xíu nữa là nếu mà là em thì em cũng không cần tỏ ra là mình là một cái người quá thành công, mà là mình cũng không nên khép kín quá, mà mình nên mở lòng mình ra với những người xung quanh. Tại vì khi mà mình mở lòng ra với những người xung quanh thì mình sẽ học hỏi được những người xung quanh rất là nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, để mình nhìn thấy được những cái ưu và cái khuyết của những người xung quanh, thì mình học một cái bài học trường đời rất là tốt cho con đường của mình đi tiếp. Ngoài ra thì em thì cứ nghĩ một cái điều rất là đơn giản, nếu mà mình chơi một cái cảnh thiệt là tuyệt vời, mỗi ngày phải cắt tỉa nó và công phu làm rất là nhiều công đoạn và tốn rất là nhiều thời gian để biến cái cảnh đó thành một cái thiệt là tuyệt vời, nhưng mà nó cuối cùng nó chỉ để trong cái góc nhà của mình thôi, nó không thể nào phơi bày ra được bên ngoài cho mọi người thấy. Thì em nghĩ cái đó nó chỉ đẹp với cái góc độ hoàn hảo, cách của mình nhìn và cái cách của mình làm. Nhưng mà chưa chắc gì đối với cái cách nhìn của người khác đó là được, nó đẹp, tại vì họ không thể nào thấy được. Cho nên cái cuối cùng thì em thấy đôi khi có những cái cây cỏ dài nằm bên đường, nó có nhiều cái mùi hương rất là thơm, có nhiều cái màu sắc rất là đẹp, nó đơn giản, nó bình thường. Nhưng mà đôi khi có người thấy đi qua, nhìn nó rất là dễ chịu và cảm thấy rất là thoải mái khi ngắm nhìn nó. Em thì nghĩ ở một cái góc độ như vậy, không biết chị nghĩ góc độ như thế nào.
Thế mình có nghĩ góc độ nào đâu.
Mình cuộc sống như vậy thôi. Dạ. Mình cũng đừng nên biển mình trở thành một phiên bản quá xuất sắc. Đôi khi nó làm cho mình quá hơi bị quá sức á chị. Cho nên làm
hơi
cho
bị
mình...
nghĩa là nếu mà mình ở trên cao quá, hay mình ở đó thì mình không có...
Không thấy gì hết.
Không, hình như mình người rất là cô đơn.
Thì giống như em còn nói
là trong cái... rất là cô đơn và rất là cô độc, tại vì khi đó mình đã trở thành giống như một cái lãnh tụ rồi, mình quá xuất sắc rồi, mình đâu có thể nào mà tiếp xúc được bất cứ ai đâu. Không, mình thì... chỉ trong cái vòng của mình mà thôi, chỉ trong cái vòng tròn mà mình đã chọn thôi, chứ mình không được giống như là mình nhiều lúc á, mình đâu có thể nào mà làm một cái chuyện bình thường đâu, đi chân trần trên cỏ rồi ra hát hò, hay là một cái bộc lộ cái tình cảm của mình rất là đơn giản. Hình như là mình phải lúc nào cũng phải là đâu ra đó, nghĩa là nghiêm trang, nghiêm túc, hoặc là nghĩa là ở trong một cái vòng mà mình đã chọn, chứ mình không thể nào thoát ra hòa mình với nhiều người khác nữa. Và còn gì nữa không ạ? Tại vì cũng còn nhiều câu hỏi lắm rồi nha.
Thôi, trả lời tại đó được rồi chị. Em chỉ hiểu tại đó thôi.
Vâng, thưa quý vị, thì trong một cái chương trình nào đó, vị thính giả có nghe mình Hiền Lương nói về cái chuyện là làm sao kiếm được tiền.
Rồi đó. Có.
Có. Vì vậy nên mới nghĩ rằng như vậy thì cái bí quyết để nghĩ thế nào mà để tìm ra được nhiều tiền thì xin chia sẻ cho quý thính giả đó. Mà không phải thính giả đó không, chắc cũng nhiều người muốn biết lắm.
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, nếu mà nói bí quyết để làm được nhiều tiền thì để em làm nhiều tiền trước, tại sao em phải nói ra? Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, thật ra mình nói trên vấn đề diễn đàn cho vui thôi, chứ còn kiếm nhiều tiền thì thật ra thì nó cũng không phải là dễ dàng. Cho nên là nó dễ nhưng mà nó khó. Nhưng mà cái quan trọng nhất là mình có giữ tiền được bao nhiêu. Đó là cái điều quan trọng. Đôi khi có nhiều người người ta làm mỗi tháng có thể là 5.000, 10.000. Nhưng mà người ta không giữ được bao nhiêu. Nhưng mà đôi khi có nhiều người họ làm một lương một tháng chỉ có 2.000 đồng. Nhưng mà họ giữ được tiền rất là nhiều hơn những cái người đó. Thì do cái mức độ tiêu xài, chi phí và những cái tính toán của một người để mà tích lũy nó. Kiếm nhiều tiền bao nhiêu gọi là nhiều tiền, và cái khả năng của mình nằm ở mức độ bao nhiêu để kiếm tiền, đó là cái điều rất là quan trọng. Cũng giống như là mình nói cái vấn đề đơn giản nhất, ví dụ như một người làm nail đi chị ha, đó là một cái nghề phổ thông nhất ở nước Mỹ của mình, và không có cần phải đòi hỏi kỹ thuật nó cao, bằng cấp nó nhiều. Thì em nghĩ làm ngành nail thì em thấy là một cái ngành rất là dễ kiếm tiền. Nhưng mà mỗi ngày thì mình bắt đầu làm từ 10 giờ sáng cho đến 8 giờ tối. Thì mình chia ra mỗi cái người khách, có thể là mình thao tác người đó sử dụng bao nhiêu thời gian. Rồi cộng trừ nhân chia thì tổng cộng là mỗi ngày mình làm được bao nhiêu người khách thì nó bao nhiêu tiền. Thì đó gọi là bao nhiêu? Thì quá nhiều rồi phải không? Nhưng mà bây giờ mình muốn kiếm tiền thật nhiều tiền, nhưng mà cái sức của mình là không cho phép mình làm thêm giờ, và cái khả năng của mình không thể làm thêm được nữa, thì mình không thể nào để mà mình kiếm tiền thật là nhiều được. Nó chỉ giới hạn và nhất định theo khả năng của mình. Còn tại sao quý vị hỏi cái câu nói đó, thì có thể rằng là em hiểu được là cái câu nói rằng là nhìn những các vị nhân, nhìn những người thành đạt, những tỷ phú, triệu phú trên thế giới, tại sao họ nhiều tiền? Họ cũng giống như mình thôi, họ cũng có bao nhiêu thời gian đó. Nhưng mà họ trải qua những cái giai đoạn của mình, sau đó họ mới biến những cái số tiền đó thành những cái vấn đề lợi nhuận cao bằng cách kinh doanh thương mại, bằng cách họ phải làm rất là nhiều cái vấn đề khác nhau để họ kiếm tiền. Và họ trở thành như một cái quy mô rất là lớn của những cơ sở cho đến những cái tập đoàn lớn, thì đó gọi là những cái vấn đề quá sức nhiều tiền. Nhưng mà trong khả năng của mình, nếu mà mình muốn ước mơ của mình trở thành những người như vậy, cái bước đầu tiên là mình phải học cần kiệm, biết xài tiền, dùng tiền, kiếm ra tiền và biết tiết kiệm tiền. Đó là cái vấn đề quan trọng nhất cơ bản để mình kiếm tiền. Sau đó, mỗi cái đoạn đường, mỗi giai đoạn, mỗi khả năng của mình và năng lực của mình đi như thế nào là do khả năng của mình kiếm tiền. Chứ không phải là một cái định luật mà mình học từ trường lập ra. Và cái khả năng mình đến đó, mình sắp xếp công việc mình theo cái định luật đó, thì tiền nó sinh ra tiền, nó không phải như vậy. Mà nó bắt buộc, nó theo cái khả năng của mình và cái trình độ kiến thức của mình hiểu được bao nhiêu trong cái vấn đề kiếm tiền. Chứ không phải nó học theo tất cả các trường lớp. Thực ra học theo trường lớp mà các nền tảng cơ bản dạy thì đều giống nhau, không có cái điều gì khác nhau. Nhưng mà tại sao nhiều người học ra họ làm rất là nhiều tiền, nhưng mà nhiều người học ra không kiếm được tiền, mà thậm chí xin việc làm ngon lành cũng không có. Đó là cái vấn đề quyết định của mình, là cái người khả năng mình đi như thế nào, chứ không phải là một cái định luật và một cái điều mà sách vở dạy cho mình kiếm tiền. Tất cả những cái điều mà sách vở nó ghi chép lại cái cách kiếm tiền và cách làm giàu của các bậc đi trước, là tỷ phú hay là triệu phú, đó là kinh nghiệm sống của họ. Họ thành đạt được, họ ghi chép lại, chứ còn nó không có định luật. Thực ra nó không có định luật. Theo em nghĩ là như vậy. Theo chị thì bổ sung như thế nào?
Tại vì mỗi người đó họ có một cái trời sanh ra, mỗi người họ có một cái kiểu sống khác nhau. Ví dụ như những cái người mà có tiền là do gia tài cha mẹ để lại, thì họ dễ dàng, họ giàu, họ không có cần phải là suy nghĩ kiếm ra tiền, tại vì tiền của họ, họ biết đầu tư, cha mẹ đã đầu tư sẵn tiền, cứ để ra tiền, chẳng hạn. Đó là những cái người mà kêu là trời sanh ra để giàu, không cần phải kiếm tiền.
Để em bổ sung thêm một chút xíu là thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, trước khi mà mình muốn kiếm thật nhiều tiền thì quý vị có hai vấn đề mà chuẩn bị. Cái vấn đề thứ nhất là mình cố gắng tích lũy những cái điều mà mình kiến thức mình đã học qua trường lớp, và mình có một cái tính là cần kiệm và kiên nhẫn trong những cái con chặng đường mà mình kiếm tiền. Và cái điều quan trọng nhất cuối cùng là mình phải xác định khi kiếm tiền thật là nhiều tiền, bắt buộc mình phải có cái sự hy sinh rất là nhiều, nhất là về cái thời gian tuổi xuân, cũng giống như tình cảm giữa bản thân của mình cũng như gia đình và tất cả mọi thứ. Mình luôn luôn là phải chịu rất là nhiều cái sự hy sinh đến mức độ trở thành cô độc. Đó là cái điều chắc chắn. Cho nên là quý vị nào mà muốn dự tính có một cuộc sống bình thường, êm ả, tươi vui, hạnh phúc mỗi ngày, cơm no, áo ấm bình thường, thì đó là một vấn đề rất là đơn giản. Còn nếu mà vấn đề đã quyết tâm nói đến cái vấn đề là nhiều tiền, thì đó là một cái giá trả không còn phải là dễ dàng đâu. Tại vì những người ta phải làm những công việc cũng giống như bằng trí tuệ và bước qua rất là nhiều giai đoạn nghiệt ngã, đi đến tận cùng của những cái vấn đề khó khăn thì họ mới thành công. Cho nên họ trả rất là nhiều cái giá rất là đắt, không có chuyện đơn giản. Còn một số người thì có thể họ thành công thì họ trở thành những cái người có tên tuổi trong xã hội. Nhưng nếu một người nào đó mà cũng lý tưởng đó nhưng mà mình không đạt được như ý, thì cuộc đời họ cũng thả trôi theo một cái dòng nước rất là nghiệt ngã, không phải là dễ dàng, cũng giống như bao nhiêu cái vấn đề trong xã hội đã xảy ra cho mình đã thấy. Cho nên nếu mà quý vị nào có dự tính mà kiếm tiền thật nhiều bằng phương pháp như thế nào, thì theo em nghĩ rằng là mình tùy theo cái khả năng của mình để mà mình làm được cái điều đó, làm được cái điều đó thành công hay không, thì nó đòi hỏi phải có một cái thời gian, không phải là đơn giản. Nhưng mà cái bước đầu tiên thì mình nên cần kiệm, chi tiêu và sử dụng cái đồng tiền một cách hợp lý nhất trong cái khả năng của mình để dành, chứ không phải là muốn xài gì muốn xài, muốn tiêu gì thì tiêu, để đợi khi nào tôi nhiều tiền là tôi để dành là không có được. Theo em nghĩ là như vậy.
Dạ vâng. Vâng, thì thưa quý vị, nói về vấn đề mà làm ra tiền thì cũng có nhiều cái thành phần lắm, nhiều cái thành phần như hồi nãy Nam Anh nói, có gia tài để lại không cần, nhiều cái thành phần ra kinh doanh đụng vô thời cơ giàu, còn nhiều cái thành phần dù có tiền đến nữa nhưng họ không có cái sự may mắn, họ bị thất bại, và khi mà thất bại rồi thì họ đâm ra là những người kêu là bất đắc chí chẳng hạn. Vì vậy nên mình nghĩ rằng nếu mà chúng ta biết được cái sự hạnh phúc khi mà chúng ta có tiền là như thế nào, thì dù tiền nhiều hay tiền ít thì cái hạnh phúc đó chúng ta mới thật sự là được hưởng thôi. Phải vậy không ạ?
Ok chị.
Và còn một cái câu hỏi nữa của vị thính giả này, nó hơi có vẻ đời tư chút xíu nha. Thì Hiền Lương, thì còn câu hỏi gì mà thính giả thắc mắc với Hiền Lương nữa trước khi mình qua cái câu hỏi về đời tư?
Gì nữa đây? Chị coi cái phần đó trước giùm em đi.
Dạ thì Hiền Lương cứ trình bày. Vị thính giả đó cũng có một người thắc mắc là tại vì Hiền Lương biết không, hôm bữa đó thì nghe Hiền Lương có hát 2-3 câu gì trong một cái chương trình nào đó đó, thì có một vị thính giả đó mà nói hơi được tương chút xíu, là vị thính giả nói là có thể nào mà hát phải thêm vài câu nữa,
tại để nghe, em đọc cái đoạn này ha,
nghe ít quá chưa đã gì hết.
Cái gì đây? Hát một đoạn, một đoạn trong ca khúc hả? Thập niên 60 mà Hiền Lương đã nghe qua. Chết rồi.
Đó, thấy chưa? hiện lương đây chứ cũng biết nữa mà.
Thập niên 60 em chưa sinh ra đời làm sao em biết được. Nhưng mà thôi, bây giờ em cũng theo theo chị cũng như lời yêu cầu của quý thính giả thì mình cũng nên có cái sự tôn trọng. Nhưng mà mặc dù hạt không có hay lắm mà có thể là cái này nghe cái ca khúc năm thập niên 60 thì mình chưa sinh ra đời. Cho nên mình nhớ là lúc thời đó thì mình có nghe qua một ca khúc hình như của cô Khánh Lý hạt qua. Nhưng mà lúc đó em chỉ nghe trên đài sóng radio thôi, chứ không có thời đó. Sau 75 thì hầu như tất cả các nhạc này là hầu như là gần như là cấm. Cho nên em nhớ hồi đó ba em hay để trong phòng, cho nên là mở lên nghe trong một cái đoàn thì em cũng có nghe cũng nhiều lần. Nhưng mà không bị của khán giả nào bắt ngặt ở đây hơi khó. Nhưng mà cũng hát một đoạn đó nha.
Dạ đúng, hát đoạn nhiều nhiều một chút chứ hát một câu thì thính giả nó...
Thôi em nhờ hát một đoạn mà em thường hay nghe. Mà lần nào xui lắm vô là em cũng nghe cái đoạn này. Hiện là tại vì bữa trưa bắt em phải rửa chén. Cho nên khi mà vô là thì nghe lại cái lúc đó là khoảng 2 giờ thì phải, thì em nghe từng đoạn này.
Dạ mời Hiền Lương, thính giả đang đợi kìa.
Xuôi đang từng bàn chân em qua, là hát từ bàn tay thơm tho, là khô vì đời chờ, cũng như đời người mãi âm u. Nơi em về ngày vui không em, nơi em về trời xanh không em, ta nghe từng giọt lệ rớt xuống thành hồ nước long lanh.
Vâng, thưa quý vị, Nam Anh hình như nghe thấy quý vị đang vỗ tay ào ào cái kìa. Và đó là đó Hiền Lương, đó là mới hát chay thôi, tức không nhạc mà nghe hay như vậy. Nếu mà có nhạc vô thì
không dạ vỗ tay đừng dài ra về.
Không phải nữa. Vậy vâng, tại vì Hiền Lương mới vừa chia sẻ cho quý vị, hát cho quý vị nghe một chút xíu thôi, thì hy vọng ngày nào đó có người sẽ mời Hiền Lương lên làm ca sĩ hay
dạ
là
thôi.
Hát một gãn hay là ra một cuồng băng rồi gì chẳng hạn. Vâng, thưa quý vị, thì vì vậy nên có nhiều, hồi nãy Hiền Lương nói năm 60 Hiền Lương chưa sanh nên có nhiều người mới muốn biết là bao nhiêu Hiền Lương, bao nhiêu tuổi.
Chết rồi, hỏi ngặt
và cái tên Hiền Lương này có phải là tên thật hay không? Mà mấy trong mấy chương trình Hiền Lương nói chuyện có vẻ thạo đời và kia là trời nhiều kinh nghiệm vậy.
Ôi trời, chết ngặt. Trời ơi, em là chị nghe. Trước khi em đi qua Mỹ, cậu em còn nói với em rằng là con nhớ qua cái này. Nhất là khi mà gặp bất cứ một cái người nào là đừng bao giờ hỏi người đã bao nhiêu tuổi.
Dạ, đúng rồi,
và
Mỹ.
Đừng bao giờ hỏi người đã lương làm tháng bao nhiêu.
Dạ đúng luôn
đó. Rồi tất cả những cái điều gì câu trước câu sau là phải nhớ học thuộc cho kỹ, là lời cảm ơn và lời xin lỗi.
Dạ đúng rồi. Bây giờ nhưng mà mời thính giả là người Việt Nam.
À, thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, để trả lời cái câu hỏi hóc búa của quý thính giả nào thì em cũng nói lại cái câu hơi hóc búa chút xíu. Có nghĩa rằng là ba em thua bà nội em là ba con giáp. Em thua ba em là ba con giáp. Đó là cái tuổi của em.
Cha mình đi ngồi đây còn đó không ra nữa. Với quý vị nghĩ như thế nào thì trong chương trình kỳ tới xin quý vị hãy trả lời dùm. Chứ còn Nam Anh thì xin thú thật là chịu thua rồi.
Thì đó, em nói lại rất là rõ ràng. Em nhớ là ba nội em là hơn ba em ba con giáp. À, mà ba em á, là hơn em ba con giáp. Đó là cái tuổi của em.
Dạ vâng, thưa quý vị, Nam Anh có ghi xuống rồi. Mà Nam Anh xin đợi quý vị hãy cho biết ý kiến và trả lời câu hỏi này. Tại vì nếu không á, thì cô Hiền Lương, cô nhất định cô sẽ không bao giờ tiết lộ từ quý của cô hết cho quý vị. Nam Anh cũng nhắc khéo khéo rồi nha, kêu cô là biết là cô này còn trẻ nha quý vị.
À dạ thưa chị và thưa tất cả quý thính giả, để em tiếp cái câu câu hỏi của chị. Câu hỏi thứ nhất là hạt mộc đoàn trong thập niên 60 mà em đã từng nghe qua thì em cũng đã làm xong nhiệm vụ. Cái phần thứ hai là trả lời năm nay bao nhiêu tuổi em cũng làm xong. Và cái phần thứ ba là hỏi sao chị?
Hỏi tên Hiền Lương có phải tên thật không?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, thực ra tên Hiền Lương không phải là tên thật của em, mà tên Hiền Lương là quê hương của em. Em có thể nói sơ về tại sao em lại cái tên là Hiền Lương. Là tại vì cho dẫu mình lớn đến bao nhiêu, mình trở thành một con người như thế nào, và mình sống bất cứ cái xã hội nào, và đi theo một cái cuộc đời trôi dạt đến đâu, cái cuối cùng mình vẫn biết được cái quê hương là cái nguồn gốc mà nơi mà tiền sử của ông bà mình sinh ra và tạo hình thành cho mình lớn để trưởng thành đến ngày hôm nay, thì mình phải nhớ đến cái quê hương của mình. Đó là quê hương của em là Hiền Lương. Thực ra là Hiền Lương là không phải là một cái nơi mà vị tuyến 17 giáp ranh giữa Huế và Quảng Trị, mà Hiền Lương là một cái làng cách thành phố Huế khoảng chạy khoảng như là 2 tiếng mấy, gần 2 tiếng đồng hồ. Tại vì Hiền Lương là gốc của Hiền Lương là tên của một cái làng được thời đó vua thời Nguyễn sửa cái tên. Phiên bản gốc là một cái tên khác, trùng tên với Thái Hậu là mẹ của vua, cho nên lúc đó mới đặt lại một cái tên là làng Hiền Lương. Nếu quý vị nào muốn biết thì có thể search vào Google thì sẽ biết được là làng Hiền Lương là như thế nào. Thì em cũng có thể nói sơ về cái vấn đề này chút xíu, là quê hương của em là còn là một cái nơi là làm chuyên làm về đúc rèn, mà thời đó là chuyên đúc rèn cho tất cả các vũ khí của triều đình thời Nguyễn. Và trong quê hương thì có các bậc tiền bối đời của các ôn là làm tự trụ của triều đình. Trong đó thì có rất là nhiều các vấn đề của triều đình thời đó trải qua rất là nhiều cái biến cố. Nhưng mà theo như em sau này mình còn nhỏ thì không biết nhiều, sau này mình đọc lại cái lịch sử của quê hương về cái làng của em thì em có biết một chút xíu. Nếu quý vị muốn biết rõ thì cũng có thể search trên mạng và cũng có thể biết được rất là nhiều thứ. Nhưng mà em thì nói sơ chút xíu thôi. Ngoài cái vấn đề mà sản xuất các vũ khí để cho triều đình thì ngoài ra cũng là đứng đầu tất cả các hình như là em nhớ không lầm là như là triều đình ba đời nhà Nguyễn thì các cụ đều làm vua quan trong đó. Cũng giống như là hồi đó thì có một ôn cổ của em thì cái người đầu tiên sáng chế ra cái tàu thủy chạy bằng hơi nước cái gì là Hoàng Văn Lịch, là nhận bên mẹ em. Còn bên ba em là Trương Như Cương, làm cha vợ của vua Khải Định. Thời đó thì hình như theo em biết thì kể lại thôi, mình còn nhỏ quá, mình có biết gì thì cũng là có nhiều cái dấu ấn trong lịch sử. Nhưng mà em chỉ nói ngắn gọn thôi. Nếu mà quý vị muốn tìm hiểu chút xíu thì sẽ vào Google thì sẽ biết. Nhưng mà cái điều mà em cảm thấy cũng có một chút gì đó tự hào về quê hương của mình, về tất cả các bậc tiền bối đã đi trước cho mình biết được là những cái lịch sử nó để lại cho con cháu về sau rất là nhiều cái điều mà tự hào và có nhiều cái điều mà mình cần nên học hỏi. Cho nên mình biết nhiều chút xíu về trong cái vấn đề khi mà mình cái cuộc sống nó lớn dần theo thời gian. Em không nghĩ rằng là khi mà mình lớn lên, mình trưởng thành, mình nhìn về lại cái lịch sử của cái quê hương của mình có rất là nhiều cái điều mà mình chưa bao giờ nghĩ là mình nghĩ rằng là mình là được sinh ra và lớn lên cái nguồn gốc từ đó. Cho nên đó là một cái điều mà mình cảm thấy rất là tự hào để mà mình cố gắng nhiều hơn, để mình sống như thế nào để cho mình mỗi ngày được tốt hơn. Đó là cái điều em nghĩ. Nhưng mà em nhớ không lầm là lúc đó mà mỗi lần mà có những cái vấn đề gì thì trong nhà hay có một cái sự giống như là hội họp ấy chị, theo cái phong tục của người Huế. Thì thời đó em nhớ có một cái các ôn nói rằng là ở ngay làng của em, lúc đó em là nhỏ mà bên làng là rất là nhỏ, không còn nhớ cái gì, chỉ nhớ sơ sơ, không còn nhớ gì, không có hình ảnh gì nữa, hầu như là không còn nhớ nhiều. Thì mỗi lần mà buổi sáng bình minh mà tiếng chuông tại làng của em là hiên lương, mỗi lần mà đánh cái tiếng chuông đó, thì thời đó thì Huế thì chưa có xây dựng nhiều như bây giờ, tiếng chuông đó vòng vào trong thành nội luôn, trong đài nội luôn đó. Là cái thời đó, nếu mà nói về cổ xưa thì làng vẫn còn cái chuông đó. Và theo như em biết là như vậy. Cũng giống như thời đó thì mình còn quá nhỏ chị, mình không có biết về nhiều, nhưng mà về sau khi mình lớn lên thì mình đi ngược dòng mà lịch sử mình xem lại những cái như vậy thì mình biết được chút xíu. Đó là cái vấn đề, câu hỏi nó hơi đời tư chút xíu, nhưng mà em cũng nói trên cái vấn đề nhẹ nhẹ thôi, chứ còn cũng không có thể nói hết ra được cái vấn đề là nó như thế nào và như thế nào. Nhưng mà cái cuối cùng, bất cứ chúng ta ai cũng vậy, đều cũng có một cái quê hương riêng của mình, cho dẫu tốt đến bao nhiêu, hay là nó nhiều hay là ít như thế nào, hay là vùng miền Bắc Nam Trung như thế nào, thì cái cuối cùng quê hương của mỗi người là một cái điều tốt nhất trong cái tuổi thơ của mình, sống và lớn lên theo cái điều mà tự nhiên, về những cái tuổi thơ rất là đẹp, rất là hồn nhiên khi nhìn nhận cái quê hương của mình. Tất cả mọi chúng ta ai cũng đều có, nhưng mà mỗi quê hương của mỗi người mang một cái dấu ấn lịch sử, cũng giống như những cái điều tốt đẹp nhất trong lòng của mỗi cái bản xứ khác nhau. Nhưng mà ở đây chúng ta nên biết cố gắng làm cách nào để mà mình giảng dạo lại cho các thế hệ nối tiếp của mình hiểu được rằng là cái quê hương của mình là đẹp như thế nào. Trong ánh mắt của tất cả chúng ta nhìn nhận quê hương của mình lúc nào cũng đẹp hết, tại vì nó rất là mộc mạc, nó rất đơn sơ và nó rất là hiền từ. Cũng giống như là cái tựa đề mà em đã từng đặt ra trong cái chương trình này là lướt nhẹ cuộc sống. Tại vì tất cả những cái cuộc sống chúng ta nó đi qua, nó không đòi hỏi cho chúng ta mang một cái sự mệnh trên vai là phải cơm áo gạo tiền. Nhưng mà nó cho chúng ta hiểu rằng là tất cả những cái điều mà khó khăn nhất chúng ta cần phải có trách nhiệm để phải làm, như là một thành viên trong gia đình hay là trong xã hội, chúng ta được cố gắng coi cái vấn đề đó nhẹ nhàng hơn. Tất cả những cái khó khăn chúng ta đều lướt nhẹ đi qua, để mỗi cái cuộc sống của chúng ta được nhẹ nhàng hơn, để mà mình còn đi dài với cái cuộc sống, để mà lo cho tất cả thế hệ nối tiếp của mình. Theo em nghĩ là như vậy. Còn những cái vấn đề mà nói hơi sâu chút xíu thì có khả là cũng hơi khó, chỉ có nói trên cái vấn đề trả lời với quý thính giả mà muốn hỏi, thì em cũng nói đến đây là cũng hơi nhiều rồi. Nhưng mà thời gian cũng không cho phép mình nói được nhiều hơn. Nếu có thể trong tương lai có khả năng cho phép thì em cũng có thể trả lời tất cả những cái câu hỏi thắc mắc của tất cả quý thính giả. Chị có cần bổ sung gì không?
Dạ không. Thì quê hương trong trí nhớ của mình là mình cũng ở ngoài Huế, chỉ nhớ đi vô trong cái nhà thì nguyên cái
Ba Giang, nhà Ba Giang.
Cái hàng rào của mình là trồng mấy cái thanh trà.
Thanh trà hả?
Thanh trà, mấy trái bưởi thanh trà nhỏ nhỏ.
Ờ.
Ngay cái hàng rào. Mình đi vô chút xíu nữa thì nó gặp cái đào. Cái đào người Huế thì là trong Nam mình kêu trái mận như cái đào.
Rồi gì nữa?
Rồi có cái nhãn. Thì hồi chắc nữa? Hồi đó chắc tham ăn quá chỉ thấy ăn uống không à. Rồi đi xích ra chút xíu nữa bây giờ
có dưa không?
Không có dừa, có chỉ uống không sữa. Mấy cái rau, chỉ có kêu là
uống sữa.
Trái thơm, trái khóm. Rồi trái khóm nhỏ nhỏ đi ở dưới đất mình còn nhớ ra. Rồi hai cái khế, một cái khế ngọt, một cái khế chua. Mình nhớ rồi. Chanh, trời ơi, chanh rất là sai trái. Sai trái đứng hái, nó cũng thấp thấp nhỏ nhỏ thôi, chứ nó không có cần leo. Leo chỉ có cái cây đào nó lớn là phải leo thôi. Còn mấy cái cây thanh trà thì nó ngang mình, nó nhỏ nhỏ là đứng hái được rồi. Thành ra những cái cảnh đó mình, ở trong Nam thì người ta nhớ quê hương có cây đa, có bến đò. Nhưng mà mình thì chỉ mới nhớ là nhà nào cũng trồng, hình như có một cái vườn rau nhỏ nhỏ để lúc nào ăn cái gì thì đi ra hái rau trong vườn đem ra nấu ăn. Có bữa không biết ăn cái gì, nấu canh khế với thịt bò chẳng hạn, mình vẫn còn nhớ. Hoặc là mình mỗi lần về là lúc nào cũng đòi ăn cơm hến, rồi ăn đi phải đi ra, phải nhất định là phải đi ra chợ Cồn ăn chả bắp chẳng hạn.
Chợ Cồn nào vậy?
Cồn hến đó, ra ăn chả bắp chẳng hạn. Mỗi lần đi về Huế, tại vì mình sanh ở Huế nhưng mà ở trong Nam, là được phát cho chiếc xe đạp lên phố. Vâng, đó là những cái cảnh mà mình nhớ mỗi lần mà về tới, mà rất là thương, tại vì quý vị biết không, ở ngoài Huế không
đồng
biết
mấy người,
nó rất là im, chứ nó không có xe cộ ồn ào.
Yeah.
Dân Huế đi ở bên đường nói chuyện nhỏ nhỏ, không có nói lớn tiếng.
Yeah.
không có nói lớn tiếng, thành ra đi trên cái đường hay đâu lúc vắng nào cũng vẻ. Nó vắng mà im, nó im im
đi nói chuyện mà nhỏ nhỏ. Chiếc dép của mình cũng phải dỡ lên, không được lê lết, đi mà lê lết là về là chết.
Yeah. Rồi rất đi vô khó. Trong thành nội chẳng hạn, thấy nhiều học sinh hoặc người học bài mà họ trong góc mà họ rất là im lặng mà không ai nói lớn tiếng.
Nghe toàn tiếng vé. Vé yeah. Kêu
mình như là rất là thương cái cảnh tịnh của Huế, nó rất là êm đềm, nó rất là nghĩa là nhẹ nhàng.
Thôi em sợ bắt chẹt.
Vâng, đó là những cái cảnh mà giống như Thiện Lương nói, khi mình nghĩ tới những cái nơi chôn nhau cắt rúng những cái kỷ niệm của quê hương thì có những cái cảnh nó còn lưu lại và nó còn mãi trong ký ức của chúng ta, của mỗi người, phải không thưa quý vị? Và đến đây thì chương trình đã quá dài rồi, thành ra phải xin chia tay cùng quý vị. Nếu quý vị có những câu hỏi, có những thắc mắc, có những cái ý kiến thì xin quý vị cũng giúp cho chúng tôi để biết, để mà có thể trả lời cho quý vị, hoặc là giải đáp cho quý vị, hoặc là chúng ta cùng nhau hàn huyên để mà mình có một cái giải pháp gì đó cho cái cuộc sống mình nó lướt nhẹ, phải không ạ?
Trước khi kết thúc chương trình thì em cũng có đôi lời cùng thưa tất cả quý thính giả. Đây là một cái điều mà hai chị em cũng đôi khi cũng hay nói chuyện với nhau. Thì qua những cái chương trình rất là nhiều tập hôm nay được giải bày trên cái vấn đề những cái câu hỏi thắc mắc của tất cả quý thính giả, đó là một cái điều lấy làm rất là vinh hạnh cho chị em làm trong đài. Tại vì mỗi cái điều mà cái lời mà bình luận hay là những cái lời góp ý từ tất cả quý thính giả ở đài chúng tôi đều ghi nhận và có một sự tôn trọng rất là cao. Cho nên là quý vị cũng tự nhiên gửi vào đài hoặc điện thoại hỏi những cái vấn đề thắc mắc, có thể đã đưa ra những cái ý kiến khác nhau. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời tất cả những cái điều mà quý vị muốn hỏi trên sóng truyền hình. Và không nói đến cái vấn đề là cuộc sống của mình nó như thế nào, nhưng mà cái cuối cùng chúng ta bất cứ sống ở đâu, làm bất cứ cái điều gì, thành đạt được bao nhiêu, mất mát bao nhiêu, tăng cung của sự nghiệt ngã nó ở mức độ nào, chúng ta phải cố gắng giữ lại cái niềm tin của mình, hướng tới một cái tương lai tốt đẹp và cố gắng truyền đạt những cái điều mà quê hương của mình đẹp nhất, để cho con cháu của mình biết rằng là quê hương của mình nó đẹp như thế nào. Và trong một phút chốc nào đó, quý vị nên cố gắng chậm lại thời gian, nghĩ lại những cái điều mà thời ấu thơ của mình, về quê hương của mình. Đó là một cái cách mà relax rất là tốt cho cái tinh thần của mình trong những cái lúc mà mình rất là mệt mỏi giữa cái cuộc sống rất là bôn ba, một cái nơi mà mình nhịp sống quá sức cao. Theo em nghĩ là như vậy. Còn chị có căn bổ sung ý kiến gì không?
Dạ không, Nam Anh chỉ nói quý vị có thể phone vào đài 703-534-3686 là để lại lời nhắn. Tại vì thường thường chúng ta làm việc vào buổi tối và chiều. Vì vậy nên còn quý vị cũng có thể email là email TV, tức là giống như TV, radio HTD, tức là hoa thịnh đốn, @gmail.com. TV radio HTD, @gmail.com. Nam Anh, Hiền Lương xin kính chào tạm biệt.
Xin chào tất cả quý thính giả.
Nơi em về ngày vui không em, nơi em về trời xanh không em, ta nghe nghìn giọt lệ rớt xuống thành hồ nước long lanh. Bàn chân em qua là hát từ, bàn tay thơm tho là khô vì đợi chờ, cũng như đời người mãi âm u. Nơi em về ngày vui không em, nơi em về trời xanh không. Ta nghe nghìn giọt lệ rớt xuống thành hồ nước long lanh. Nắng có còn hờn ghen môi em, mưa có còn buồn trong mắt trong từ lúc đưa em về. Love.